tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
Thưa quý vị và bà con, trong đời sống văn hóa tín ngưỡng phong phú của cư dân làng biển, tàu thuyền ngoài chức năng là phương tiện vận chuyển, còn là sản phẩm văn hóa độc đáo, gắn liền với các phong tục tập quán, nét văn hóa lễ hội, điển hình là lễ hội đua thuyền cư dân miền biển. Tại nhiều tỉnh thành ở nước ta, hội đua thuyền đã trở thành ngày hội truyền thống không thể thiếu, là nơi hội tụ văn hóa tâm linh, đồng thời cũng là hoạt động gắn kết cộng đồng ngư dân trong vùng.
Năm nào cũng vậy, để cầu may mắn cho một năm vươn khơi khai thác hải sản, từ ngày mùng 4 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch, người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đều tưng bừng tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống như một nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc từ bao đời nay của người dân nơi đây. Khi trống hội vang lên, hàng nghìn người dân Lý Sơn tập trung về khu vực các đình làng để tham dự buổi lễ tế với ước mong các vị thần sẽ che chở phù hộ cư dân đất đảo trong cả năm. Đồng thời tỏ lòng tri ân đối với các hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã có công ra đo đạc hải trình, dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo thông lệ, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng Giêng, hội đua thuyền diễn ra theo từng xã. Mỗi xã thành lập một đội thuyền đua gồm 4 chiếc tượng trưng cho các con vật, long, lân, quy phượng. Để chuẩn bị cho hội đua thuyền, nhân dân các làng đã tuyển chọn những chàng trai khỏe mạnh, quen nghề biển, thành lập đội đua và tổ chức tập luyện một cách nghiêm túc. Người dân đảo Lý Sơn quan niệm, thuyền đua của làng nào về nhất thì năm đó người dân trong làng sẽ gặp nhiều thuận lợi, đời sống sung túc. Anh Mai Trọng Chánh, ngư dân ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Tập quán Lý Sơn đây rồi cái do trời có ông bà xưa đấy lại là đua thuyền đi câu rồi cấu vũ rồi đó. Tiếng người tham gia chẳng hạn cỡ khoảng 18 tuổi, 20 tuổi, gọi là cho nó có sức khỏe.
Ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, lễ hội đua thuyền diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng hàng năm. Trải qua 20 năm phục dựng, lễ hội vẫn còn giữ được nhiều tục lệ từ xa xưa. Hiện nay do điều kiện sinh sống và làm ăn của người dân địa phương, lễ hội đua thuyền đầu năm ở đây còn trở thành ngày lễ xuất quân, mở cửa biển, bước vào một mùa sản xuất trên biển mới của người dân Diêm Điền. Điều này thể hiện sự hòa hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại trong tổ chức sự kiện này của chính quyền và người dân địa phương. Anh Nguyễn Đức Mạnh ở khu 4 thị trấn Diêm Điền cho biết đây cũng là dịp để người dân Diêm Điền mời khách phương xa về dự lễ hội để cùng giao lưu, thúc đẩy công việc làm ăn. Và chỉ khi lễ hội đua thuyền kết thúc thì công việc lao động sản xuất của anh và các hộ dân tại thị trấn Diêm Điền mới thực sự bắt đầu.
Cái lễ hội bơi trải thì nó rất là ý nghĩa, thứ nhất là mặt tâm linh. Những với những người đi biển trong tư tưởng người ta có một cái niềm tin vào trong cái làm ăn. Còn đối với những người dân Diêm Điền thì những cái lễ hội này thì là nơi mà hội tụ của bà con là về gặp mặt rồi đi lễ hội. Còn đối với những người làm ăn như vận tải biển thì cũng là dịp để mời các đối tác về để gặp mặt trên địa bàn thị trấn.
Thưa quý vị và bà con, với người dân nơi đây thì hội đua thuyền là dịp để những người con đất biển dù phiêu bạt nơi nào cũng về xôm tụ xóm làng, cùng vui, cùng chơi, cùng cầu chúc cho một năm làm ăn mưa thuận gió hòa, mọi việc hanh thông. Vậy tại sao lễ hội này lại gắn bó với đời sống người dân biển như vậy? Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về đời sống văn hóa tín ngưỡng của cư dân ven biển Việt Nam.
Thưa ông, nhắc đến lễ hội truyền thống của làng quê ven biển thì không thể bỏ qua lễ hội đua thuyền, có nơi gọi là hội bơi trải, có địa phương gọi là đua ghe ngo. Đây có phải nét văn hóa đặc trưng gắn liền với đặc thù nghề nghiệp của người dân vùng ven biển?
Nói chung là toàn bộ vùng đánh cá miền Bắc Việt Nam, miền Trung Việt Nam và miền Nam Việt Nam trong truyền thống đều tổ chức như thế cả. Hiện nay còn tồn tại đậm đặc ở Trung Bộ, nhất là Nam Trung Bộ thì người ta vẫn tổ chức như thế. Mà không những tổ chức như thế mà tổ chức rất lớn, người ta trải qua một cái mùa ngư, tức là bắt đầu sau cái lễ cầu ngư ấy thì ta ra khơi đánh cá. Vì người ta làm một cái lễ gọi là lễ tạ ngư. Tạ ngư là gì? Tạ ngư tức là tạ ơn các vị thần linh nói chung và các vị thủy thần nói riêng đã phù hộ độ trì cho họ có một năm khai thác cá ngoài biển được bình an. Khi làm lễ tạ ngư, người ta kết hợp với lễ tổ chức đua thuyền. Tại sao người ta lại bơi chải? Bơi chải vì gắn một cái tập quán gọi là rước thần ngư. Rước thần ngư là gì? Trước lúc người ta làm lễ ấy, thì người ta đưa thuyền ra ở ngoài khơi, người ta tổ chức cả cái đội thuyền để người ta đua nhau ra ở ngoài biển khơi, người ta rước các vị thần về cái nơi mà người ta tổ chức nghi lễ để người ta thờ cúng. Và người ta có quan niệm tức là cái thuyền nào mà đi nhanh nhất thì có nghĩa là rước được cái thần ngư trước nhất, và đội ấy thì tất nhiên là sẽ được hưởng nhiều lợi lộc do cái vị thần ngư đưa lại.
Vâng, có thể thấy là lễ hội đua thuyền có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống tinh thần, đời sống tâm linh của người dân vùng ven biển. Là người có nhiều nghiên cứu về văn hóa vùng biển, xin ông cho biết những cái đặc điểm chung cũng như là những nét riêng của lễ hội đua thuyền ở các vùng miền khác nhau.
Ở miền Bắc Việt Nam và ở Nam Bộ ấy, thì nó có một cái đặc điểm nổi bật, tức là nó gắn với nhân thần, tức là gắn với các cái vị có công ra lập nghiệp ở đấy, ra khai khẩn ở đấy, mở mang nghề nghiệp ở đấy. Ở cái đoạn miền Trung, nhất là ở Nam Trung Bộ ấy, thì họ cũng có cái việc thờ những cái vị thần mà đến đấy để lập nghiệp, đến đấy để tổ chức nghề đánh cá. Nhưng mà cái ở cái đoạn miền Trung ấy thì nó nổi bật, nó gắn với các cái lễ hội, nó gắn với cái vị thần chủ, một vị thần rất nổi tiếng, đấy là thờ thần Khá Ông, và cái lễ hội xoay quanh cái thờ Khá Ông.
Trong bối cảnh ngày nay thì việc phục dựng và duy trì lễ hội đua thuyền ở vùng ven biển thì có ý nghĩa như thế nào trong việc cố kết cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển đời sống vật chất tinh thần của người dân ven biển?
Thực tế mà nói, cái yếu tố bơi trải là họ có yếu tố tâm linh. Tâm linh là gì? Tâm linh là ai khỏe, rước được thần ngư sớm thì sẽ may mắn. May mắn về những điều phù hộ, về sức khỏe, về sự phát triển của gia đình, của dòng tộc, và may mắn về trong cái đánh bắt. Cũng có thể nói rằng nó cũng liên quan đến rèn luyện sức khỏe. Nhưng mà cái rèn luyện sức khỏe còn mang tính tâm linh. Để hồi truyền thống là tâm linh. Và tâm linh là người ta coi ai mà bơi chảy mà khỏe mạnh thì người ấy sẽ rước được thần ngư sớm. Và cái gia đình ấy, cái con thuyền ấy, cái dòng tộc ấy sẽ được may mắn, sẽ được bội thu.
Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam về những thông tin vừa rồi.
Thưa quý vị và bà con, sau khi chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam ngày 18 tháng 11 phát sóng, chúng tôi tiếp tục nhận được rất nhiều tin nhắn của quý vị gửi về chương trình trả lời câu hỏi. Chúng tôi giải đáp 5 câu hỏi như sau.
Câu 1. Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển được quân đội ta thiết lập từ năm 1961 đến năm 1975. Đáp án đúng là A. Câu 2. Việt Nam phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 vào ngày 23 tháng 6 năm 1994. Đáp án đúng là B. Câu 3. Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về phân định ranh giới trên biển giữa hai nước trong Vịnh Thái Lan ký ngày 9 tháng 8 năm 1997 có hiệu lực từ ngày 27 tháng 2 năm 1998. Đáp án đúng là A. Câu 4. Huyện đảo Lý Sơn của nước ta có mật độ dân số cao nhất. Đáp án đúng là A. Câu 5. Theo luật biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm giam người có hành vi vi phạm pháp luật hoặc tạm giữ tàu thuyền nước ngoài, lực lượng tuần tra kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao. Đáp án đúng là C.
Trên cơ sở ngày giờ nhận tin nhắn, chúng tôi xin chúc mừng 5 thính giả đã trả lời đúng 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất về chương trình. Đó là thính giả Phan Thị Tươi, trường tiểu học Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Thính giả Vũ Quý Đôn, số 9, đường số 1, KP2, phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngô Mậu Quý, 187 Tôn Thất Thuyết, Đông Hà, Quảng Trị. Nguyễn Thu Lan, số 240 ấp 4, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Và cuối cùng là thính giả Trần Hữu Quang, thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Xin chúc mừng các thính giả, một phần quà ý nghĩa sẽ gửi đến các thính giả trong thời gian sớm nhất. Những thính giả đã được công bố mà chưa nhận được quà của chương trình, vui lòng chờ đợi, chúng tôi sẽ gửi quà đến tất cả thính giả trúng giải. Và bây giờ là 5 câu hỏi của tuần này.
Câu 1. Việt Nam có bao nhiêu huyện đảo? A. 20, B. 15, C. 12. Câu 2. Bạn hãy cho biết luật biển Việt Nam có hiệu lực từ ngày tháng năm nào? A. Mùng 1 tháng 12 năm 2012, B. Mùng 1 tháng 1 năm 2013, C. Mùng 1 tháng 5 2013. Câu 3. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký quyết định thành lập huyện Hoàng Sa vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 9 tháng 12 năm 1982, B. Ngày 10 tháng 12 năm 1982, C. Ngày 11 tháng 12 năm 1982. Câu 4. Bạn hãy cho biết nửa đầu thế kỷ 17, Chúa Nguyễn tổ chức hai đội quân nào ra Hoàng Sa và Trường Sa? A. Cát Vàng, Bắc Hải. B. Cảnh Dương, Bình Sơn. C. Hoàng Sa, Bắc Hải. Câu 5. Bộ tem quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam được phát hành vào năm nào? A. Năm 1988. B. Năm 1989. Và C. Năm 1990.
Vừa rồi là 5 câu hỏi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam của tuần này. Quý vị tham gia trả lời câu hỏi nhắn tin với cú pháp, câu hỏi và phương án trả lời cùng họ tên, địa chỉ của quý vị và gửi về số điện thoại 0936 801 965. Thưa quý vị thính giả, 5 câu hỏi tìm hiểu biển đảo Việt Nam của tuần này cũng là những câu hỏi số cuối cùng của chuyên mục Tìm hiểu biển đảo Việt Nam năm 2020 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. 5 thính giả trả lời đúng cả 5 câu hỏi và gửi tin sớm nhất sẽ được chúng tôi chọn trao thưởng. Thời gian nhận tin nhắn từ hôm nay đến hết ngày 24 tháng 11 năm 2020. Người trúng giải sẽ được chúng tôi công bố trong chương trình Mùa Vàng ngày 25 tháng 11. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình.
Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.